Chương 7. Đức Chúa Trời bất biến. Họ nói với chúng ta rằng Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, là ngọn đèn soi bước chân, là ánh sáng cho đường chúng ta đi. Họ nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ tìm trong lời Ngài sự hiểu biết Ngài và ý muốn của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta tin họ, phải, vì điều họ nói là đúng. Vì vậy chúng ta cầm Kinh Thánh và bắt đầu đọc. Chúng ta đọc điều đặn và suy nghĩ vì chúng ta đang rất nghiêm túc. Chúng ta thực sự muốn biết Đức Chúa Trời. Nhưng càng đọc, chúng ta càng thấy bối rối. Dù thích thú, nhưng chúng ta không thấy thỏa mãn. Việc đọc Kinh Thánh không giúp ích gì cho chúng ta. Nó khiến chúng ta hoang mang. Và nếu có lẽ thật, thì lẽ thật đó có phần gây chán nản. Chúng ta tự hỏi, không biết có đáng để tiếp tục đọc Kinh Thánh hay không? Hai thế giới khác nhau. Vấn đề của chúng ta là gì? Vấn đề cơ bản là như vậy. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta bước vào một thế giới hoàn toàn mới đối với mình. Đó là thế giới cận đông, cách đây cả ngàn năm, còn nguyên thủy và hoang dã. Một thế giới nông nghiệp chưa được cơ giới hóa. Chính trong thế giới này đã diễn ra các câu chuyện Kinh Thánh. Trong thế giới đó, chúng ta gặp Abraham, Môi-se, David và các nhân vật còn lại, rồi nhìn xem cách Đức Chúa Trời đối đãi với họ. Chúng ta nghe các tiên tri lên án việc thờ hình tượng và cảnh báo sự đoán phạt trên tội lỗi. Chúng ta thấy con người ở Galilee làm phép lạ, tranh luận với người Do Thái, chết cho tội nhân và sống lại từ kẻ chết và về trời. Chúng ta đọc các bức thư của các giáo sư cơ đốc nhắm vào những niềm tin lạ mà theo chúng ta được biết thì ngày nay không còn nữa. Tất cả đều rất thú vị, nhưng tất cả dường như rất xa vời. Tất cả đều thuộc thế giới đó, không phải thế giới này. Có thể nói rằng, chúng ta cảm thấy mình đang từ bên ngoài nhìn vào thế giới của Kinh Thánh. Chúng ta chỉ là khán giả và chỉ thế thôi. Chúng ta nghĩ trong lòng rằng, đúng, Đức Chúa Trời đã làm tất cả và điều đó thật rất tuyệt cho những người thời bấy giờ. Nhưng nó liên quan gì đến chúng ta ngày hôm nay? Chúng ta không sống trong cùng một thế giới. Làm sao mà những lời nói và việc làm của Đức Chúa Trời trong thời đại Kinh Thánh, cách Ngài đối đãi với Abraham, với Môi-se, David và những người khác có thể giúp ích cho chúng ta là những người sống trong thời đại tiên tiến này? Chúng ta không thấy được hai thế giới liên kết như thế nào. Cho nên nhiều lần chúng ta cảm thấy những điều mình đọc trong Kinh Thánh không thể áp dụng cho chúng ta. Và rất thường khi chính những điều đó gây xúc động và thú vị thì cảm giác bị loại trừ khiến chúng ta rất chán nản. Hầu hết mọi người đọc Kinh Thánh đều có cảm giác này. Nhưng không phải tất cả đều biết cách xử lý. Một số cơ đốc nhân đành chấp nhận theo Chúa xa xa, tin Kinh Thánh nhưng không tìm kiếm hay mong đợi chính mình có được sự thân mật và mối quan hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời như các nhân vật trong Kinh Thánh. Thái độ rất phổ biến này thực ra là sự thừa nhận thất bại, không chịu nhìn thấy một con đường xuyên qua nan đề này. Nhưng làm cách nào để khắc phục cảm giác cách biệt đối với trải nghiệm về Chúa trong Kinh Thánh? Có nhiều điều để nói, nhưng điều cốt yếu chắc chắn là như vậy. Cảm giác cách biệt là một ảo giác đến từ việc tìm kiếm mối liên kết giữa hoàn cảnh của chúng ta và hoàn cảnh của các nhân vật khác nhau trong Kinh Thánh không đúng chỗ. Đúng là về phương diện không gian, thời gian và văn hóa thì họ và thời đại lịch sử của họ rất xa chúng ta. Nhưng mối liên kết giữa họ và chúng ta không phải ở mức độ này. Mối liên kết là chính Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời đấng có liên quan với họ và cũng là Đức Chúa Trời có liên quan với chúng ta. Chúng ta có thể nhấn mạnh điểm này bằng cách nói rằng đúng là một Đức Chúa Trời vì Ngài không thay đổi cho dù là điều nhỏ nhặt nhất. Vì vậy, dường như lẽ thật mà chúng ta nhắc đi nhắc lại để xua tan cảm giác cho rằng có một hố sâu không thể vượt qua được giữa vị trí của những con người trong thời đại Kinh Thánh và chúng ta ngày nay. Đó là lẽ thật về tính bất biến của Đức Chúa Trời. Không phải hai Đức Chúa Trời khác nhau. Đức Chúa Trời không thay đổi. Chúng ta hãy phân tích ý này. Thứ nhất, đời sống của Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài có từ trước vô cùng, Thi Thiên 93 câu 2, là vua đời đời, Giê-rê-mi chương 10 câu 10. Đức Chúa Trời bất diệt, Rô-ma chương 1 câu 23. Chỉ một mình Ngài là đấng không hề chết, Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 16. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Thi Thiên 90 câu 2. Tác giả Thi Thiên nói, trời đất sẽ bị hư hoại, song Chúa hằng còn. Trời đất sẽ cũ mòn hết như áo sống. Chúa sẽ đổi trời đất như áo sống và nó bị biến thay. Song Chúa không hề biến đổi, các năm Chúa không hề chấm dứt. Thi Thiên 102 câu 26 và các câu kế tiếp. Đức Chúa Trời phán, ta là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Ê-sai chương 48 câu 12. Các tạo vật có khởi đầu và kết thúc, nhưng đấng tạo hóa của chúng ta thì không. Câu trả lời cho câu hỏi của con trẻ, ai dựng nên Chúa? Đơn giản là Đức Chúa Trời không cần được dựng nên vì Ngài luôn luôn có mặt. Ngài tồn tại mãi mãi và Ngài vẫn y nguyên. Ngài không già đi, đời sống của Ngài không có lúc thịnh, lúc suy. Ngài không giành được quyền lực mới hay đánh mất quyền lực đã có. Ngài không trưởng thành hay phát triển. Ngài không trở nên mạnh hơn hay yếu hơn hoặc khôn ngoan hơn theo thời gian. A.W. Pink viết, Ngài không thể trở nên tốt hơn nữa vì Ngài đã là hoàn hảo rồi. Và vì hoàn hảo nên Ngài không thể trở nên tệ hơn. Sự khác biệt đầu tiên và căn bản giữa đấng sáng tạo và các tạo vật của Ngài là tạo vật hay thay đổi và bản chất cũng thay đổi. Trong đó Đức Chúa Trời bất biến và bản chất của Ngài luôn luôn như vậy. Như lời của một bài thánh ca, chúng tôi nở hoa và phát triển như lá trên cây, rồi khô héo và tàn lụi. Nhưng Ngài không hề thay đổi. Đó chính là quyền phép của sự sống trường tồn của chính Đức Chúa Trời. Hebrew chương 7 câu 16. Thứ hai, bản tính của Đức Chúa Trời không thay đổi. Sự căng thẳng, một cú sốc hay ca phẫu thuật não có thể làm thay đổi bản tính con người, nhưng không gì có thể thay đổi bản tính Đức Chúa Trời. Trong đời sống con người, sở thích, quan điểm và tính khí có thể thay đổi hoàn toàn. Một người tử tế, điềm đạm có thể trở nên cay đắng và quái gở. Một người luôn có thiện chí có thể trở thành người hoài nghi và nhẫn tâm. Nhưng đối với đấng sáng tạo thì không hề có chuyện này. Ngài không bao giờ ít chân thật hay ít thương xót, ít công chính hay ít nhân từ hơn trước kia. Bản tính của Chúa hôm nay và ngày mai sẽ luôn luôn giống như bản tính của Ngài trong thời đại Kinh Thánh. Đến đây, việc liên kết hay tiết lộ về danh xưng của Ngài trong sách xuất Ai Cập ký là điều hữu ích. Danh xưng được tiết lộ của Đức Chúa Trời chắc chắn không chỉ là một danh hiệu mà nó là sự bày tỏ về bản chất của Ngài trong mối liên hệ với chúng ta. Trong suốt Ai Cập ký đoạn 3, chúng ta thấy Chúa tuyên bố danh Ngài cho Môi-se. Ta là đấng tự hữu hàng hữu. Câu 14. Danh xưng Jehovah thực ra là dạng rút gọn của lời tuyên bố này. Câu 15. Danh xưng này không mô tả Đức Chúa Trời mà chỉ là lời tuyên bố về sự tự hiện hữu và tính bất biến đời đời của Ngài. Một lời nhắc nhở cho con người rằng trong bản thân Ngài có sự sống và bây giờ Ngài như thế nào thì Ngài cũng như thế đến đời đời. Tuy nhiên, trong suốt Ê-díp Tô ký chương 34, chúng ta thấy Đức Chúa Trời công bố danh Ngài là Chúa cho Môi-se bằng cách liệt kê các khía cạnh khác nhau của bản tính thánh khiết của Ngài. Jehovah, Jehovah là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xá điều gian ác, tội trọng và tội lỗi, nhưng chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải qua bốn đời. Câu 6 và câu 7. Lời tuyên bố này bổ sung cho lời tuyên bố ở sức Ê-díp ký chương 3 bằng cách cho chúng ta biết sự thật Jehovah là gì. Còn lời tuyên bố ở xuất Ê-díp ký chương 3 bổ sung cho lời tuyên bố này bằng cách cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đời đời cũng là Đức Chúa Trời trong hiện tại cách đây 3.000 năm. Ngài cho Môi-se biết Ngài là như vậy. Bản tính đạo đức của Ngài không thay đổi. Vì vậy, trong khúc Kinh Thánh nói về sự nhân từ và thánh khiết của Đức Chúa Trời, về lòng rộng rãi của Ngài đối với con người và thái độ thù địch đối với tội lỗi, Gia-cơ nói về Ngài là đấng mà trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng có sự chuyển dịch. Gia-cơ chương 7 câu 17. Thứ ba, chân lý của Đức Chúa Trời không thay đổi. Thỉnh thoảng người ta nói những điều người ta không thật suy nghĩ trong lòng chỉ vì họ không biết tâm trí của chính họ. Hơn nữa, vì quan điểm của họ thay đổi, nên họ thường không còn giữ những điều họ đã nói trước kia. Tất cả chúng ta đôi khi phải rút lại lời nói vì chúng ta không còn mô tả đúng điều chúng ta nghĩ. Đôi lúc chúng ta nuốt lời vì những sự việc rõ ràng không thể chối cãi trái ngược với lời nói của chúng ta. Lời nói của con người hay thay đổi, nhưng Đức Chúa Trời thì không. Lời Ngài còn mãi mãi là sự bày tỏ có giá trị vĩnh viễn của tâm trí và tư tưởng của Ngài. Không hoàn cảnh nào khiến Ngài phải rút lại lời của mình. Không sự thay đổi nào trong suy nghĩ buộc Ngài phải thay đổi lời nói. Ê-sai viết, loài người giống như cỏ, cỏ khô, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta đứng vững đời đời. Ê-sai chương 4, câu 6 và tiếp theo. Tương tự, tác giả Thi Thiên nói, hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Các điều răn Ngài là chân thật, Chúa lập các điều răn ấy đến đời đời. Thi Thiên 119, câu 89 và từ câu 151 đến câu 152. Từ liệu được dịch là chân thật trong câu 151 mang khái niệm về sự ổn định. Cho nên khi đọc Kinh Thánh, chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn giữ mọi lời hứa, mọi yêu cầu, mọi lời phát biểu về mục đích và mọi lời cảnh cáo gửi cho các tín hữu tân ước. Đây không phải là dấu tích của một thời đại đã qua, mà là sự mặc khải có giá trị đời đời của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài ở mọi thế hệ cho đến chừng nào thế giới này còn tồn tại. Như chính Chúa chúng ta đã phán, lời Kinh Thánh không thể hủy bỏ được. Giăng chương 10 câu 35. Không gì có thể thủ tiêu lẽ thật đời đời của Đức Chúa Trời. Thứ tư, đường lối của Đức Chúa Trời không thay đổi. Ngài tiếp tục hành động nhắm tới con người tội lỗi như cách Ngài làm trong câu chuyện Kinh Thánh. Ngài vẫn bày tỏ sự tự do và quyền tể trị của Ngài bằng cách phân biệt giữa các tội nhân, khiến một số nghe tin lành trong khi số khác thì không, và làm cho một số người nghe ăn năn trong khi bỏ mặc số khác trong sự vô tín của họ. Bởi đó, Ngài dạy các thánh rằng Ngài không mắc nợ ai sự thương xót cả, rằng việc họ tìm được sự sống hoàn toàn là bởi ân điển của Ngài chứ không hề do nỗ lực cá nhân. Ngài vẫn ban phước cho những người Ngài đặt tình yêu nơi họ theo cách khiến họ khiêm nhường để mọi sự vinh hiển đều thuộc về Ngài mà thôi. Ngài vẫn ghét tội của con dân Ngài và dùng mọi loại hình phạt cũng như điều đau khổ bên trong lẫn bên ngoài để khiến lòng họ từ bỏ sự thỏa hiệp và bất tuân. Ngài vẫn tìm kiếm mối thông công của con dân Ngài, đem đến cho họ niềm vui lẫn nỗi buồn để họ không yêu mến những điều khác mà gần gũi với chính Ngài. Ngài vẫn dạy tín hữu quý trọng những món quà Ngài hứa ban bằng cách làm cho họ phải chờ đợi và buộc họ phải kiên trì cầu xin trước khi Ngài ban cho. Vì vậy, chúng ta đọc thấy Đức Chúa Trời đối xử với con dân Ngài trong Kinh Thánh, và Ngài vẫn đối xử với con dân Ngài như vậy. Mục tiêu và nguyên tắc hành động của Ngài luôn nhất quán. Không khi nào Ngài hành động ngược lại với bản tính của Ngài. Chúng ta biết đường lối của mình thường không kiên định, nhưng đường lối của Chúa thì không. Thứ năm, mục đích của Ngài không thay đổi. Samuel tuyên bố, hơn nữa, Chúa là vinh quang của Israel. Ngài không hề nói dối, cũng chẳng đổi ý, vì Ngài không phải là người phàm để mà đổi ý. Samuel thứ nhất chương 15, câu 29. Ba-la-am cũng đã nói như vậy. Đức Chúa Trời không phải loài người mà nói dối, cũng không phải con loài người mà ăn năn. Dân số ký chương 23, câu 19. Ăn năn nghĩa là sửa lại cách nhìn và thay đổi kế hoạch hành động. Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều này. Ngài không cần phải làm như vậy, vì kế hoạch của Ngài được thực hiện dựa trên nền tảng là sự hiểu biết và quyền kiểm soát trọn vẹn mọi sự trải dài từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Do đó, không có tình trạng khẩn cấp bất ngờ hay diễn biến không ngờ nào có thể khiến Ngài ngạc nhiên. Một trong hai điều khiến con người thay đổi là đảo ngược kế hoạch của mình, là không có khả năng lường trước mọi việc hay thiếu khả năng nhìn thấy trước để thực hiện chúng. Nhưng vì Đức Chúa Trời vừa toàn tri, vừa toàn năng, nên Ngài không bao giờ phải sửa lại các điều luật của Ngài. A.W. Bink. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời. Ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Thi Thiên 33, câu 11. Điều Chúa làm bây giờ thì Ngài đã dự định từ lâu rồi. Còn mọi điều Ngài dự định rất lâu từ trước thì bây giờ Ngài thực hiện. Và những gì Ngài nói chính Ngài sẽ làm thì sẽ được thực hiện y như vậy. Cho nên chúng ta biết Tính bất biến của ý tưởng Ngài đem tín hữu vào sự vui thỏa trọn vẹn của cơ nghiệp được hứa ban cho họ, và biết lời thề không thay đổi mà qua đó Ngài xác nhận ý chỉ của Ngài cho Abraham là tín hữu nguyên mẫu để bảo đảm cho chính ông và cả cho chúng ta nữa. Hebrews chương 6 câu 17 và tiếp theo. Điều này cũng được áp dụng cho tất cả mọi ý định mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra. Chúng không thay đổi, không một điều gì trong kế hoạch đời đời của Ngài thay đổi cả. Đúng là có một số bản văn nói rằng Đức Chúa Trời ăn năn. Sáng Thế Ký chương 6 câu 6 và tiếp theo. Sa-mên thứ nhất chương 15 câu 11. Sa-mên thứ nhì chương 24 câu 16. Giô-na chương 3 câu 10. Giô-ên chương 2 câu 13 và tiếp theo. Mỗi trường hợp nói đến việc Chúa đảo ngược cách đối xử trước đó của Ngài đối với nhóm người cụ thể do phản ứng của họ trước cách đối xử đó. Nhưng điều này không ngụ ý rằng Chúa không nhìn thấy trước phản ứng của họ, hay Chúa ngạc nhiên về phản ứng của họ, và vì vậy điều họ làm không có trong kế hoạch đời đời của Ngài. Không hề có ý rằng Ngài thay đổi mục đích đời đời của mình khi Ngài cư xử với ai đó theo cách khác. Thứ sáu, con Đức Chúa Trời không thay đổi. Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Hebrews chương 13 câu 8. Và sự rời chạm của Ngài vẫn còn quyền năng của nó như ngày xưa. Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Hebrews chương 7 câu 25 là điều vẫn đúng ngày hôm nay. Ngài không hề thay đổi. Đây là niềm an ủi lớn cho tất cả con dân Ngài. Chúng ta phải giống họ. Vậy thì ý nghĩa về khoảng cách và sự khác biệt giữa tín hữu trong thời Kinh Thánh và thời đại này ở đâu? Không hề có. Vì sao? Vì Đức Chúa Trời bất biến. Tương giao với Ngài, tin cậy lời Ngài, sống bằng đức tin, đứng trên lời hứa của Ngài là những thực tế cơ bản dành cho chúng ta ngày nay, cũng giống như cho các tín hữu thời Cựu Ước và Tân Ước. Ý tưởng này đem lại sự an ủi khi chúng ta đối diện với những rắc rối thường nhật giữa mọi thay đổi và những điều không chắc chắn của cuộc sống trong thời đại nguyên tử. Đức Chúa Trời và Đấng Christ của Ngài vẫn y nguyên, vẫn quyền năng để cứu vớt. Nhưng ý tưởng này cũng đem đến một thách thức sâu sắc. Nếu Đức Chúa Trời của chúng ta cũng là Đức Chúa Trời của các tín hữu thời Tân Ước, thì làm thế nào chúng ta bào chữa cho chính mình trong việc thỏa lòng với trải nghiệm về mối tương giao với Ngài và với mục đích cư xử cơ đốc kém xa các tín hữu Tân Ước? Nếu Đức Chúa Trời bất biến, thì đây không phải là vấn đề mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể lẩn tránh.